Giải Nobel Hòa Bình. Bước sang thập niên 1970, mẹ Teresa trở thành nhân vật chính của một câu chuyện đầy cuốn hút trên khắp các tờ báo và tạp chí trên thế giới. Người nữ tu bé nhỏ có chiều cao khiêm tốn này, chỉ nhỉnh hơn 1,5 m, lại là bạn của nhiều nhà lãnh đạo và chính trị gia quyền lực trên thế giới. Mặc dù số tiền quyên góp của dòng thừa sai bác ái ngày một lớn, nhưng mẹ Teresa nhất quyết không cho phép bản thân có bất cứ thứ gì trái với lời tuyên thệ sống trong nghèo khó. Và mặc dù có vóc dáng nhỏ bé, nhưng rõ ràng bà sở hữu một quyền lực khá lớn. Vào tháng 12 năm 1975, tạp chí Times không chỉ dành cho một bài viết dài về mẹ Teresa, mà còn đưa cả hình ảnh bà lên trang bìa. Mẹ Teresa giải thích rằng bà chỉ đồng ý ngồi cho phóng viên chụp ảnh sau khi đã cầu nguyện tại lễ Misa vào sáng hôm đó. Bà nguyện xin với Chúa rằng với mỗi tấm hình mà họ chụp, một linh hồn sẽ được cứu rỗi khỏi nơi đau khổ. Trong bài Các vị thánh giữa đời thường, ngoài việc đem lại một cái nhìn tổng quan về công việc của mẹ Teresa, tác giả còn khuyên nhiều người ủng hộ và xem bà là một vị thánh sống, danh hiệu mà mẹ Teresa luôn từ chối. Bài báo cũng bàn về những phẩm chất tạo nên một vị thánh. Ví dụ, rất nhiều vị thánh sống cuộc đời vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường của xã hội và thường bị xem là lập dị. Trong khi đó, những người có xu hướng tuân theo các chuẩn mực văn hóa ít khi thể hiện những phẩm chất thần thánh. Theo như một giáo sư thần học, các vị thánh thường là những người đứng gần ranh giới của những kẻ điên khùng, những người thiên tài hoặc kẻ ngu dốt. Họ phá vỡ hầu hết các quy tắc xã hội thông thường để làm những công việc của mình. Không chỉ chỉ ra những phẩm chất của một vị thánh trong con người mẹ Teresa, bài viết trên tạp chí Times còn chỉ ra sự nghiêm khắc trong tổ chức và sự thấu hiểu sâu xa mà bà dành cho người nghèo. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu tên tuổi một số cá nhân từng cống hiến cả cuộc đời cho người nghèo, nhưng họ không được biết đến nhiều như mẹ Teresa. Chẳng hạn như Dorothy Day, người sáng lập ra phong trào công dân Thiên Chúa giáo. Nhà truyền giáo y học người Na Uy Annie Skow, sống và làm việc tại Hồng Kông. Bác sĩ Cicely Saunders, người khởi xướng phong trào trạm tế bần. Và Martha El Meskin, một linh mục thuộc chủng viện Coptic Ai Cập, được biết đến với tên gọi Matthew nghèo khó. Cho đến thời điểm này, mẹ Teresa đã nhận được nhiều giải thưởng cùng với rất nhiều lời tán tụng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng sự hy sinh của mẹ Teresa chưa được đánh giá đúng mức. Họ mong ước bà sẽ nhận được phần thưởng cao quý nhất thế giới, giải Nobel Hòa Bình. Những người có quyền đề cử giải Nobel Hòa Bình có thể là một thành viên nào đó thuộc một trong số 7 tổ chức sau: Tòa án quốc tế tại The Hague, Hà Lan, Ủy ban Nobel của Quốc hội Na Uy, các cố vấn được Viện Hàn Lâm Nobel Na Uy chỉ định, các giáo sư đại học chuyên về khoa học chính trị, luật, lịch sử và triết học. Cuối cùng là những người từng được nhận giải Nobel Hòa Bình. Lần đầu tiên, mẹ Teresa được đề cử là vào năm 1972, nhưng năm đó bà không giành được giải thưởng. Rất nhiều người ủng hộ bà, trong số đó có Malcolm Muggeridge, đã đưa tên bà vào danh sách đề cử năm 1975. Lần này, có thêm một số nhân vật quan trọng lên tiếng đề cử bà, như Thượng sĩ Edward Kennedy, Robert McNamara. Sau đây là Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Quốc gia Phụ nữ Công giáo, Thị trưởng thành phố Addis Ababa Frank Brook Bercole, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Thiên tai Liên Hiệp Quốc và một số nữ tu tại Tây Ban Nha. Nhưng giải thưởng một lần nữa lại tuột khỏi tay bà và thuộc về Andrei Sakharov, một nhà khoa học nổi tiếng người Nga, cũng là một người đấu tranh cho nhân quyền. Năm 1977, tên mẹ Teresa lại được đề cử. Một lần nữa, Hội đồng Nobel không trao cho bà giải thưởng mà trao cho tổ chức ân xá quốc tế, ghi nhận công lao đi đầu trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới. Sau này bà nói đùa rằng giải thưởng chỉ đến với bà khi Chúa Giêsu nghĩ rằng thời điểm đó là thích hợp. Vào năm 1979, tên bà lại một lần nữa được đề cử, và lần này được tiến hành ít ồn ào hơn. Mặc dù dư luận không biết ai là người đề cử mẹ Teresa, nhưng người ta cho rằng có thể là Robert McNamara. McNamara đã biết mẹ Teresa gần 2 thập kỷ và rất quen thuộc với công việc giúp đỡ người nghèo của bà. Ông cũng làm việc với bà trong chương trình thực phẩm cho hòa bình Food for Peace. Vào năm 1975, McNamara từng viết về mẹ Teresa và công việc của bà như sau. Quan trọng hơn cả các công việc được tổ chức chặt chẽ của bà là thông điệp rằng hòa bình đích thực không phải chỉ là không có chiến tranh hay xung đột, mà là sự yên, bình, có được từ một hệ thống xã hội mà ở đó con người biết cảm thông và đối xử với nhau một cách công bằng. Những cuộc chiến tranh và xung đột trong lịch sử loài người cho thấy, nếu không có một cái nhìn tổng quát hơn về một điều, điều mà những lo lắng của mẹ Teresa dành cho những người cùng khổ đã minh họa một cách sinh động, thì triển vọng về một nền hòa bình trên thế giới sẽ mãi mãi mong manh và có thể tan biến bất cứ lúc nào. Và rồi, vào ngày 16 tháng 10 năm 1979, tin tức mà nhiều người chờ đợi sau bao nhiêu năm đã được công bố. Hội đồng Nobel quyết định trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1979 cho mẹ Teresa. Sau công bố đó, có một số câu hỏi hậm hực dành cho hội đồng xét giải Nobel. Một số người đã cật vấn hội đồng tại sao lại chọn mẹ Teresa vào thời điểm này mà không phải ai khác. Ai là những người đã đề cử bà? Nhưng theo nguyên tắc, các cuộc họp của hội đồng được giữ bí mật, nên không ai có thể biết được điều gì đã diễn ra trong cuộc tranh luận này. Trong khi đó, tại Calcutta, khi tin tức được báo về, hàng loạt phóng viên và thợ săn ảnh đã xô tới tìm mẹ Teresa và phỏng vấn bà về tin vui này. Đứng trước nhà mẹ, bà phát biểu với đám đông báo chí rằng: "Tôi chưa xứng đáng, tôi xin đại diện những người nghèo khó nhận giải thưởng này. Phần thưởng này là dành cho thế giới nghèo đói. Phục sự người nghèo là tôi đang phụng sự Chúa." Một buổi tiệc được tổ chức để chúc mừng bà. Trong buổi tiệc này, một quan chức chính phủ phát biểu rằng bà từng là người mẹ của Bengal và giờ đây bà là mẹ của cả thế giới. Cùng ngày hôm đó, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được mang đến Shishupavan tại Calcutta. Cô bé được đặt tên là Shanti, trong tiếng Hindu có nghĩa là hòa bình, để kỷ niệm giải thưởng mẹ Teresa vừa được trao tặng. Đó mới chỉ là sự khởi đầu của lễ ăn mừng. Những ngày tiếp theo, mẹ Teresa nhận được hơn 500 bức điện tín chúc mừng từ các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới. Những lá thư chúc mừng và ca ngợi bà tiếp tục được ồ ạt gửi đến. Nhiều người còn đến nhà mẹ để chúc tụng bà. Người Ấn Độ vui mừng vì giải Nobel Hòa bình lại một lần nữa được đem về cho đất nước họ. 6 thập kỷ trước, Hội đồng xét giải Nobel đã trao giải thưởng này cho Mahatma Gandhi. Chính phủ Ấn cũng phát hành một loạt tem bưu chính để vinh danh mẹ Teresa. Khắp nơi trên thế giới, người ta tổ chức ăn mừng vì cuối cùng Hội đồng xét giải đã gạt bỏ vấn đề chính trị sang một bên để chọn một con người hoạt động nhân đạo đích thực. Một người có thể tương xứng với những người mà được trao giải trước kia như Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi và Martin Luther King. Nhiều người cho rằng với giải Nobel Hòa bình được trao, chính mẹ Teresa đã góp phần làm tăng danh giá của giải thưởng này. Tuy nhiên, có những ý kiến bất đồng và những lời gièm pha, trong đó phải kể đến một nhóm cực đoan có tư tưởng chống Gandhi, cho ra đời bài báo "Giải Nobel không danh giá". Bài báo có đoạn: "Sau tất cả những gì đã nói và làm, thì mẹ Teresa cũng chỉ là một nhà truyền giáo. Bằng việc giúp đỡ người nghèo và bệnh tật, mục đích cuối cùng của bà là tìm cách tạo thiện cảm với mọi người về Thiên Chúa Giáo, và nếu có thể thì cải đạo họ. Dòng thừa sai chỉ là công cụ của các nước đế quốc phương Tây, không phải là tiếng nói vô tư của Chúa. Một nhà phê bình viết trên tờ New York Times rằng, theo những gì ông hiểu về giải Nobel Hòa Bình, thì nó được dành cho các cá nhân có những đóng góp quan trọng cho hòa bình thế giới, không phải dành cho ai đó chỉ đi giúp đỡ những cá nhân đau khổ. Một bài báo khác trên tờ National Catholic Reporter nói rằng mẹ Teresa và dòng thừa sai bác ái chỉ đơn thuần che đậy những vết thương do chủ nghĩa tư bản gây ra, và họ chẳng làm được gì nhiều trong việc thay đổi những căn nguyên khiến con người nghèo khổ. Nhìn chung, những lời bàn tán xôn xao quanh giải Nobel Hòa Bình của mẹ Teresa đã làm lu mờ những người đoạt các giải Nobel khác trong năm 1979. The Osho. Tháng 12 năm 1979, mẹ Teresa cùng với bốn nữ tu tháp tùng bà đến Osho để nhận giải Nobel và một tấm ngân sách trị giá 90.000 bảng Anh, tương đương 161.000 đô la. Ngoài ra, bà còn nhận được một ngân phiếu khác trị giá 36.000 bảng Anh, tương đương 64.000 đô la, do Hội Thanh niên Na Uy trao tặng, và 3.000 bảng Anh khác, tương đương 5.300 đô la, dự định được dùng để tổ chức một cuộc diễu hành theo truyền thống để vinh danh người đoạt giải. Nhưng theo yêu cầu của mẹ Teresa, số tiền đó được dùng cho những người cần một bữa ăn hơn. Đó là một ngày giá buốt, rất nhiều người đã khoác lên mình những bộ áo choàng và mũ lông thú để tới Đại học Aula Magna tại Osho, nơi diễn ra lễ trao giải, và nghe bài phát biểu của mẹ Teresa. Trong đám đông có cả nhà vua và thái tử Na Uy cùng nhiều quan chức tầm cỡ khác trên thế giới. Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy với thật nhiều hoa tươi. Gần đó, một dàn nhạc giao hưởng đang chơi bản nhạc của Evan Grade, nhà soạn nhạc vĩ đại người Na Uy. Chỉ mặc một chiếc áo len đan tay màu nâu và một chiếc áo choàng màu đen khoác bên ngoài bộ sari vải cô tông mỏng, mẹ Teresa bước lên bục trao giải. Sau lời kêu gọi khán giả cùng cầu nguyện, bà bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Theo phóng viên của tờ tạp chí National Review, bài diễn thuyết của mẹ Teresa không chỉ bàn về các vấn đề của người nghèo, mà còn về nạn phá thai, rằng những đất nước cho hợp pháp hóa việc phá thai là những nước nghèo nàn nhất. Bà cũng nhấn mạnh rằng tội ác khủng khiếp nhất trên thế gian này là chối bỏ một đứa trẻ vô tội chưa chào đời. Một phóng viên khác ghi lại lời phát biểu của mẹ Teresa như sau: "Tôi cảm thấy hành động phá vỡ hòa bình ngày nay chính là việc phá thai, bởi đó là một cuộc chiến trực tiếp, một hành động giết người trực tiếp, hành động sát nhân trực tiếp do chính người mẹ gây ra. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu một người mẹ có thể giết chính đứa con của mình, thì việc tôi giết bạn hay bạn giết tôi có gì ngăn cản nổi? Không có gì độc ác hơn hành động đó." Mẹ Teresa cũng nói về sự thiếu thốn về mặt tinh thần tại phương Tây. "Không chỉ những quốc gia nghèo đói, tôi còn nhìn thấy sự nghèo nàn ngay trong các lòng các nước phương Tây. Sự nghèo khổ ấy thật khó có thể xóa bỏ. Những con người bị ném ra ngoài dòng xã hội, sự khốn khổ đó đau lòng đến mức tôi cảm thấy thực sự bức rứt. Các nữ tu của tôi đang làm việc với những con người đó tại phương Tây." Mặc dù tờ báo của Na Uy, Aftenposten, bình luận rằng giới báo chí như bị hút hồn trước lời phát biểu của vị nữ tu nhỏ bé đoạt giải Nobel, nhưng vẫn không ít người chỉ trích bài phát biểu của bà. Qua bài diễn thuyết, có thể thấy mẹ Teresa không chỉ nêu lên quan điểm của mình về vấn đề phá thai, mà còn tỏ rõ rằng bà sẽ không thay đổi cái nhìn của mình, và bất cứ khi nào có cơ hội, bà sẵn sàng nói lên quan điểm ấy. Dường như vấn đề phá thai vẫn chưa đủ gây tranh cãi, mẹ Teresa còn khiến nhiều người Albany phật ý khi bà đặt vấn đề tự do tôn giáo tại đất nước này. Khi được một phóng viên hỏi ý kiến, mẹ Teresa đã do dự và nói rằng bà không thể nói thêm do không nắm được cụ thể những gì đang diễn ra. Nhưng nhiều nhà bình luận đã chỉ ra rằng việc bà liên lạc với mẹ và chị cho đến khi họ qua đời, cộng thêm nhiều lần cố gắng đưa họ rời khỏi đất nước, hoặc ít nhất là việc bà cố gắng xin phép được thăm họ, cho thấy mẹ Teresa thực sự biết rõ tình hình hiện tại của đất nước Albany. Hơn nữa, đầu năm đó, mẹ Teresa đã gặp người vợ quá của vua Albany, hoàng hậu Girardine, và chắc chắn họ đã bàn luận về tình thế khó khăn của đất nước. Sau lễ nhận giải Nobel hòa bình, nhiều người ủng hộ mẹ Teresa nói rằng sở dĩ mẹ Teresa không bàn luận câu hỏi liên quan tới Albany là do bà không muốn bị lôi vào một cuộc chuột tranh cãi chính trị. Điều đó không thích hợp với mục đích chính của cuộc đời bà, giúp đỡ người nghèo. Nhưng những người chỉ trích thì nói rằng bằng những phát ngôn về nạn phá thai, mẹ Teresa đã tự đưa bản thân vào một cuộc tranh cãi nóng bỏng có cả màu sắc chính trị. Daphne Frere và yêu hết lòng dù có bị tổn thương. Sau sự kiện mẹ Teresa đoạt giải Nobel hòa bình, các hoạt động tại nhà mẹ ở số 54A đường Lower Circular tăng tốc một cách đáng kể. Các khoản quyên góp được gửi về tới tấp từ khắp nơi trên thế giới, kèm theo một số lượng lớn các cá nhân và công ty ngỏ lời muốn giúp đỡ dòng thừa sai bác ái. Công ty giày Bata gửi da tới cho các bệnh nhân hủi để họ tự làm giày. Một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở đặt tại Anh với tên gọi Trợ giúp người lớn tuổi đã quyên tặng tiền để mua thực phẩm. Tổ chức quốc tế Rotary Club hứa trợ giúp về tài chính và giúp đỡ mẹ Teresa khi cần thiết. Như vậy, hỗ trợ mẹ Teresa là một lượng lớn các tổ chức và cá nhân giàu có. Họ dành cả thời gian lẫn tiền bạc giúp đỡ người nghèo. Một trong những tình nguyện viên này là Daphne Gra. Bà từ Anh tới Calcutta để làm việc trong các khu ổ chuột. Gra là vợ của hiệu trưởng trường Westminster, một trong những trường học tốt nhất tại Anh. Gra là người gốc Sri Lanka, cải đạo theo Thiên Chúa Giáo vào năm 1977 và tới Calcutta vào năm 1979. Bà xa chồng và 6 đứa con để tới làm việc với mẹ Teresa. Để được làm việc với dòng thừa sai bác ái, bà đã phải tới thành phố này 3 lần. Ngoài việc mang theo những khoản đóng góp lớn gồm thuốc men và thiết bị y tế, bà còn dành nhiều thời gian tại Nimandriday và ngôi nhà tình thương của lũ trẻ. Nhưng rồi bỗng dưng, bà ngừng làm việc với mẹ Teresa và dành sức lực làm việc với các tổ chức ít có tiếng tăm hơn, cũng chăm sóc người nghèo tại Ấn Độ. Mặc dù chưa bao giờ tuyên bố trước công luận lý do mình ngừng làm việc với dòng thừa sai bác ái, nhưng quyển sách của Ra vào năm 1981 với tựa đề Yêu cho đến khi bị tổn thương, mẹ Teresa và dòng thừa sai bác ái đã hé mở một vài lý do khiến bà thay đổi ý định. Trước đây, Ra từng giúp đỡ những người bệnh nặng và hấp hối. Bà không hề xa lạ với những nơi như Nimandriday. Tuy nhiên, bà cảm thấy lo lắng khi làm việc với mẹ Teresa bởi phải chứng kiến cảnh các kim tiêm y tế lẽ ra chỉ sử dụng một lần, nhưng lại được dùng đi dùng lại, thậm chí có khi lên đến 40 hoặc 50 lần. Ra cũng kịch liệt phản đối việc phá thai, nhưng bà cảm thấy khó chịu trước cách đối xử của các nữ tu đối với các bà mẹ đơn thân tại Shishupavan. Với một cô gái Hindu trẻ, việc chưa có chồng mà có thai sẽ bị xem là một vụ tai tiếng. Bởi vậy, có nhiều người phá thai dường như là lựa chọn duy nhất. Một số người không muốn phá thai có thể tìm đến tá túc tại Shishupavan. Thường thì những cô gái tới đây biết rằng họ sẽ có được một nơi để ngủ, được chăm sóc y tế và em bé sắp sinh sẽ được giúp đỡ tìm người nhận nuôi. Bù lại, họ sẽ phải làm công việc nhà. Theo ra, những sắp xếp thế này thường dẫn đến kết cục là các cô gái bị đối xử như một người hầu thấp kém và chỉ nhận được tối thiểu những thứ cần thiết. Bà cũng nhận thấy thái độ bề trên của các nữ tu. Rõ ràng là họ không giữ một thái độ khoan dung đối với những người phụ nữ chưa chồng mà có con, khác với những gì họ nói với xã hội. Người phụ nữ được chào đón. Bước sang thập niên 1980, mẹ Teresa tăng cường các cuộc viếng thăm đến các nước khắp trên thế giới để gặp gỡ các nhà lãnh đạo hoặc để mở thêm trụ sở của dòng thừa sai bác ái. Lịch di chuyển dày đặc khiến bà không có nhiều thời gian dành cho nhà mẹ. Việc bà đi vắng 10 tháng mỗi năm đã trở thành điều bình thường. Theo chỉ thị của giáo hoàng John Paul II, người mà bà có mối quan hệ thân thiết, mẹ Teresa dùng các chuyến đi và sự quan tâm của báo chí để truyền đi các thông điệp của bà. Điều này giúp bà có một vị thế không thua kém bất cứ một vị lãnh đạo tôn giáo nào. Thập niên tiếp theo, mẹ Teresa quay trở lại quê hương Skopje một lần nữa với tư cách là khách mời của thành phố. Nhiều tháng sau đó, bà mở một ngôi nhà tại Zagreb, Croatia. Bà tham dự hội nghị nói về cuộc sống gia đình tại Guatemala, sau đó thăm đảo quốc Haiti nghèo sơ sát và hội kiến tổng thống Jean-Claude Duvalier và phu nhân. Từ Haiti, bà tới Ai Cập và chính quyền Athens một phen hoảng hốt khi kêu gọi các bà nội trợ Ai Cập hãy sinh thật nhiều con. Số lạ, chính phủ Ai Cập vừa cho sản xuất hàng loạt phim ngắn về chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhưng vẫn chưa cải thiện được nạn nhân mãn của họ. Sau những chuyến công tác không ngừng của mẹ Teresa, dòng thừa sai bác ái đã mở các cơ sở mới khắp nơi trên thế giới. Năm 1980, có 14 ngôi nhà mới được mở. Năm 1981 là 18, năm 1982, 12, năm 1983, 14. Vào đầu thập niên này, dòng thừa sai bác ái thành lập được 140 trường học tại các khu ổ chuột, một chương trình cung cấp thức ăn hàng ngày cho gần 50.000 người tại 304 trung tâm. Có 70 Shishu Pavan chăm sóc khoảng 4.000 trẻ em. Trong đó có khoảng 1.000 trường hợp nhận con nuôi được sắp xếp. Dòng còn có 81 ngôi nhà chăm sóc những người hấp hối và 670 trạm xá di động điều trị cho các khoảng 6 triệu bệnh nhân. Mặc dù dòng thừa sai bác ái đã có mặt và làm việc khắp nơi trên thế giới, nhưng tập trung đông nhất là tại Ấn Độ. Mẹ Teresa cũng tiếp tục xem nhẹ sự an toàn của bản thân và tiến vào điểm nóng trên thế giới. Vào năm 1982, bà tới phía tây Beirut, nơi các bệnh viện trong khu vực thường xuyên bị pháo binh Israel bắn phá. Trong thời gian tại đây, bà đưa được 37 trẻ nhỏ bị mắc kẹt tại một bệnh viện tâm thần lên một đoàn xe của Hội Chữ Thập Đỏ tới đông Beirut một cách an toàn. Vào năm 1984, bà tới Bhopal, Ấn Độ, nơi xảy ra một vụ rò rỉ khí ga độc hại tại nhà máy Union Carbide, làm chết hàng ngàn người và gây hại tới sức khỏe của nhiều người khác. Trong giai đoạn này, mẹ Teresa cũng tích cực hoạt động vì những bệnh nhân S. Bà mở một trạm tế bần tại làng Greenwich tại New York để chăm sóc bệnh nhân của căn bệnh mà bà thường gọi là căn bệnh hủi mới tại phương Tây. Trong số những bệnh nhân đầu tiên của bà, có 3 phạm nhân bị lây bệnh từ nhà tù Sing Sing, khét tiếng gần New York. Nhưng mặc cho tinh thần sẵn sàng đấu tranh với căn bệnh chết người, mẹ Teresa vẫn bị chỉ trích về cách bà chăm sóc các bệnh nhân S. Theo một nguồn tin, một bác sĩ làm việc tại trạm tế bần hoảng sợ khi biết các nữ tu gần như không biết gì về căn bệnh. Vị bác sĩ đó nói với mẹ Teresa rằng việc đeo một cây thánh giá quanh cổ chẳng thể nào bảo vệ bà khỏi bị lây nhiễm. Mẹ Teresa trả lời rằng Chúa sẽ che chở cho bà. Đối với một số nhà bình luận, câu nói của bà thật khinh suất vì Chúa chẳng bao giờ cung cấp cho bà kiến thức hay kỹ năng. Sự thật là chỉ có Chúa không thôi vẫn chưa đủ. Rằng S là căn bệnh không thể chữa, được chữa trị bằng những lời yêu thương và một bát súp nóng. Thánh nhân và kẻ tội đồ. Vào năm 1985, thế giới được chứng kiến một cặp đôi kỳ quặc nhất từ trước đến giờ. Một ca sĩ nhạc rock trẻ tuổi chống Thiên Chúa giáo người Ireland và một nữ tu nhỏ nhắn cùng làm việc với người nghèo khắp nơi trên thế giới. Thoạt nhìn, người ta có thể thấy việc một ngôi sao nhạc rock Bob Geldof, giọng ca chính của nhóm Boomtown Rats, gặp gỡ mẹ Teresa không chỉ là một sự kỳ quặc mà còn là một chuyện hết sức phi lý. Nhưng cả hai lại có một điểm tương đồng, làm việc để giúp đỡ người nghèo. Joe Duff, một người Ireland theo đạo Thiên Chúa giáo, vào năm 1984 đã đi đầu trong việc tổ chức các buổi hòa nhạc của nhóm để quyên góp tiền cho người nghèo tại châu Phi. Tháng 1 năm 1985, khi đang trên đường tới Ethiopia để chuyển số tiền quyên góp, thì ông gặp mẹ Teresa tại sân bay Addis Ababa. Joe Duff nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi ông gặp mẹ Teresa là trông bà thật nhỏ bé. Ông cao lên khênh, hơn bà đến hơn 60cm. Ông mô tả bà là một người phụ nữ có dáng người khắc khổ với điểm đặc biệt, nhất là đôi chân. Đó là một đôi chân xương xẩu và biến dạng trên một đôi dép sứt sẹo. Khi Joe Duff định hôn bà liền cúi đầu xuống để ông chỉ có thể hôn vào khăn trùm đầu. Điều này khiến Joe Duff băn khoăn. Sau này ông mới biết được rằng mẹ Teresa chỉ để người hủi hôn mình. Trong khi thợ chụp ảnh chụp hình họ, mẹ Teresa và Joe Duff bắt đầu nói chuyện. Bà nói về dòng thừa sai bác ái, còn ông nói về ban nhạc Boomtown Rats của mình. Ông đề nghị sẽ có một buổi hòa nhạc, toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho các công việc từ thiện của bà. Nhưng bà nhẹ nhàng từ chối, nói rằng Chúa sẽ chu cấp cho bà. Sau này, theo như Joe Duff hồi tưởng lại, ông từng có dịp chứng kiến sự chu cấp ấy. Khi tới thành phố, mẹ Teresa thấy một tòa nhà bị bỏ trống. Bà đã xin phép chính quyền cho bà sử dụng làm trại trẻ mồ côi. Các quan chức chính phủ bối rối, không muốn từ chối bà nhưng không biết phải nói sao. Rõ ràng, mẹ Teresa đã biết về các tòa nhà từ trước. Khi vị quan chức trả lời rằng ông sẽ tìm cho bà một ngôi nhà khác để làm trại trẻ mồ côi, bà đáp rằng bà cần hai tòa nhà cho hai trại trẻ mồ côi, chứ không phải một. Sau này, khi được hỏi về ấn tượng của ông đối với mẹ Teresa, Joe Duff nói rằng bà là hiện thân của điều tốt, nhưng nhấn mạnh rằng bà cũng chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không phải một vị thánh như mọi người vẫn nghĩ. Bà hoàn toàn có khả năng làm việc với báo chí và có thể điều khiển họ một cách dễ dàng. Ông cũng nói rằng ở bà không có bất cứ một sự khiêm tốn giả tạo nào. Bà hoàn toàn nghĩ đến người khác trong những việc bà làm và dường như luôn quan tâm một cách chân thành tới những con người mà bà đang giúp đỡ. Năm 1986, mẹ Teresa tiến xa hơn một bước khi bà tới Liên bang Xô Viết để gặp gỡ các quan chức chính phủ. Hai năm sau, bà quay lại cùng với bốn nữ tu và bắt đầu làm việc tại một bệnh viện ở Moscow giúp đỡ những nạn nhân trong vụ động đất. Cuộc viếng thăm của bà chưa hề có tiền lệ và đánh dấu lần đầu tiên một hội truyền giáo được phép mở một ngôi nhà tại đây kể từ cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Một chuyến viếng thăm không vui. Vào năm 1988, mẹ Teresa tới London gặp Thủ tướng Margaret Thatcher. Bà cùng viếng thăm Carport, khu vực dành cho những người vô gia cư. Bà yêu cầu Thatcher giúp đỡ bằng cách xây một ngôi nhà nghỉ cho họ. Nhưng Thatcher nói rằng đã có nhiều tổ chức tình nguyện trong thành phố với mục đích giúp đỡ những người vô gia cư. Vì vậy, mẹ Teresa không cần phải làm việc đó. Giữa họ còn nảy sinh một số vấn đề khác. Cuộc viếng thăm của mẹ Teresa trùng với phiên họp của Quốc hội Anh bàn về một đạo luật sẽ giảm thời gian cho phép phá thai từ 28 tuần xuống còn 18 tuần. Mẹ Teresa một lần nữa tới gặp Thatcher, thỉnh cầu bà ấy ủng hộ đạo luật. Một lần nữa, bà bị Thatcher từ chối. Tại một hội thảo ở Oxford, mẹ Teresa nói rằng tất cả những cặp vợ chồng sử dụng các phương pháp tránh thai khác với phương pháp chu kỳ được Giáo hội Thiên Chúa Giáo chấp nhận sẽ không được nhận con nuôi từ dòng thừa sai bác ái. Không lâu sau đó, mẹ Teresa gặp Robert Maxwell, một người Úc, chủ sở hữu tờ Daily Mirror tại London. Maxwell vốn được biết đến với sự thiếu minh bạch trong kinh doanh, đã đề nghị giúp mẹ Teresa quyên góp tiền cho dòng thừa sai bác ái tại London. Maxwell rất thích gây sự chú ý. Trong khi đó, mẹ Teresa hoặc do không biết về cách thức kinh doanh của Maxwell, hoặc do không chịu tin vào điều đó, nên đã chấp thuận lời đề nghị của ông ấy. Đây cũng là một cơ hội giúp bà làm việc mà không phải thông qua chính phủ. Tổng cộng 169.000 bảng Anh sau khi quyên góp đã được chuyển vào tài khoản của Maxwell. Và tờ báo bên cạnh 90.000 bảng Anh do độc giả của một tờ báo Scotland trao tặng cho dòng thừa sai bác ái. Với số tiền đó, bà hy vọng sẽ thành lập hai cơ sở cho những người vô gia cư tại London. Nhưng mẹ Teresa đã chẳng bao giờ nhìn thấy số tiền trên. Một người đoán rằng Maxwell đã chiếm trọn số tiền đó. Sau này, đại diện tờ Daily Mirror nói rằng đó là do mẹ Teresa không tìm được một ngôi nhà hoặc một khu đất thích hợp cho mục đích của bà. Ông ấy cũng phủ nhận việc số tiền đó bị thâm lãm. Nhiều người cho rằng việc nhận một số tiền từ một người đàn ông vốn được biết đến là tay lừa đảo, cũng là kẻ làm ăn thiếu đạo đức, là một điều nhơ bẩn. Nếu mẹ Teresa có bất kỳ sự hối tiếc nào về những việc bà đã làm, thì việc hợp tác với Maxwell là một trong số đó. Cuối cùng, vào năm 1993, một nhà nghỉ 35 phòng được mở tại London dành tặng cho dòng thừa sai bác ái. Mẹ Teresa tới dự lễ khai trương và một lần nữa cảm ơn độc giả của tờ Daily Mirror vì lòng hảo tâm của họ. Tuy nhiên, bà phàn nàn về việc các quan chức chính phủ Anh không đóng góp nhiều trong việc làm giảm bớt đau khổ cho những người vô gia cư trong đất nước họ, dù bà đã lên tiếng đề nghị. Trong vòng 20 năm, tên tuổi mẹ Teresa và dòng tu của bà lan rộng khắp nơi trên thế giới, nhưng đó cũng là khoảng thời gian chất chứa những mất mát, sự hối tiếc và nhiều điều tranh cãi. Với một thập niên mới đang mở ra trước mắt, mẹ Teresa lúc này đã 80 tuổi, không có một chút biểu hiện xuống sức nào. Tuy nhiên, những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn xuống dốc của bà, ở cả cuộc sống cá nhân và công việc, khi bà cố gắng tiếp tục làm việc với người nghèo.